Các bạn thân mến, trong tuần tháng 10 vừa qua thì Cánh Đồng Bất Tận, một bộ phim mới của điện ảnh Việt Nam đã ra mắt khán giả và hiện nay vẫn đang được trình chiếu tại nhiều rạp trên toàn quốc. Nếu như bạn là một độc giả yêu thích tác phẩm cùng tên của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư, chắc hẳn là các bạn không thể bỏ qua bộ phim này. Và khi mọi sự quan tâm đang đổ dồn về tác phẩm điện ảnh, thì đọc sách thế kỷ 21 ngày hôm nay, chuyên mục Sách và Tôi có bài viết từ blog của độc giả Sài Gòn Việt Thương. Chúng ta hãy cùng trở về với những trang sách của Cánh Đồng Bất Tận, tác phẩm gây tiếng vang của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đã trở thành hiện tượng xuất bản năm 2005-2006, cũng như nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Tôi nhận được món quà sinh nhật là một tập truyện của Nguyễn Ngọc Tư mang tên Cánh Đồng Bất Tận. Tôi đã nghe nhiều về tác phẩm này, không ngờ khi đọc thì nghiền thật. Lời văn hay đến sững sờ, mọi cảnh vật miền Tây như hiện ra mồn một trước mắt, ngay với cả người chưa đến miền Tây, chưa thấy cảnh vịt chạy đồng. May mắn cho tôi là ở cùng phòng với thằng bạn quê ở Cà Mau, nên tôi cũng phần nào hiểu được những ngôn từ đậm chất Nam Bộ. Cả hai đứa cùng đọc. Đọc xong, cả tôi và thằng bạn lặng nhìn nhau không nói câu nào. Kết chuyện, tác phẩm quá nhân văn, quá đau xót. Mặt trời le lói ánh sáng trở lại, khi trên cánh đồng chỉ còn hai thân thể nhò nhừ. Ai đó vãi từng chùm chim én lên cao, chúng cố cho liệng để khỏi phải rơi như lá. Người cha cởi cái áo trên người để đắp lên đứa con gái. Ông ta bỏ quanh nó, tìm bất cứ cái gì để có thể che cơ thể nó dưới ánh mặt trời. Dường như đứa con gái đang chết, chỉ đôi mắt là rưng rức, chớp mở không thôi. Câu đầu tiên nó hỏi, không biết con có bị có con không hả cha? Cảm giác một cái gì, nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con long quăng đang vui sướng, ngụp lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, có thể mình sẽ sinh con. Đứa bé đó nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường. Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời. Vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn. Lời văn, cốt truyện thật đến mức không có gì để bàn. Điều tôi muốn nói là tính nhân văn trong truyện. Hiểu như thế nào là nhân văn, là có hậu, đó là phụ thuộc sự cảm nhận của mỗi người. Nếu đứng ở góc độ kết thúc thì đúng là thiếu cái hậu. Chuyện dừng lại ở cô gái bi thảm quá, mà cái nhìn cam chịu của người cha khi bị kềm giữ cũng quá bi thảm. Nhưng nếu đứng trong suy nghĩ, hành động thì mới thấy cái nhân văn và cái hậu. Người cha cởi áo trên người để đắp lên đứa con gái. Ông ta bỏ quanh nó, tìm bất cứ cái gì để có thể che chở nó dưới ánh mặt trời. Một hành động mà trước đây ông ta chưa hề làm nó bao giờ, đó là chăm sóc, quan tâm đến con. Một thay đổi bất ngờ trong người cha. Trong suốt câu chuyện, ta cứ nghĩ người cha đã chai sạn và vô cảm. Nhưng không, ông chỉ cố làm ra vẻ như thế, sâu tận trong thâm tâm, một tình thương, một con người thật vẫn sống trong ông. Ông nghĩ rằng khi làm như thế có nghĩa là ông thoát khỏi quy luật cuộc sống, bàng quang với xã hội. Nhưng không, khi đứa con gái bị hiếp, ông hiểu mọi thứ mà ông muốn dứt bỏ vẫn bám theo ông, những thứ ông trốn chạy, nó vẫn tồn tại. Và ông đã vùng dậy, sống thật với tâm trạng người cha, phản ứng nhưng sức lực không cho phép. Nhân văn là ở đó, con người ta có thể đóng kịch, có thể giả dối, nhưng khi đối mặt với sự thật thì con người thật sẽ bóc trần ra. Một ý nghĩa nhân văn khác là những suy nghĩ tiếp theo triết lý đạo Phật của cô gái. Đứa con gái thoáng nghĩ, có thể mình sẽ sinh con. Đứa bé đó nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường. Đứa bé không cha nhưng chắc chắn sẽ được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời. Vì được mẹ dạy, là trẻ con đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn. Vâng, nhân văn quá đi chứ. Cuộc sống cần phải tha thứ. Tha thứ làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm, giúp ta gột bỏ mọi ưu phiền, suy nghĩ tìm cách trả thù nhau. Một cô gái sống tách biệt với xã hội, xung quanh là cánh đồng bất tận, hàng ngày đối mặt và cam chịu với bản tính khô khan thô bạo của người cha, vậy mà lại có một suy nghĩ hết sức Phật giáo. Vậy thì nhân văn quá rồi còn gì. Chưa kể kết thúc câu chuyện là kết thúc mở, tưởng chừng như mọi việc dừng lại đột ngột sau khi cô gái bị cưỡng bức và ngay sau sự dừng lại của người viết. Nhưng không, trong những dòng ngắn ngủi cuối câu chuyện lại mở ra rất nhiều tính nhân văn. Đó là con người thật của người cha xuất hiện, đó là suy nghĩ Phật giáo của cô gái, và quan trọng hơn là sự hy vọng vào một ngày mới tốt đẹp hơn. Cuộc sống rất cần những hy vọng lạc quan để có một cái đích mà hướng tới. Như chính Nguyễn Ngọc Từ đã viết, mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên cánh đồng chỉ còn hai thân thể nhầu nhừ. Vâng, dù chỉ là le lói sáng, nhưng đó là những le lói hy vọng của một con người khổ cực sau một quãng đời đầy cam chịu, mà cực điểm là cam chịu bị cưỡng bức. Trên cái cam chịu kế cùng làm trỗi dậy hy vọng sống tốt đẹp. Và câu chuyện lại mở ra với hy vọng xuất hiện một sinh linh mới trong tận cùng sự khổ cực của cuộc sống, thì mầm sống vẫn luôn tồn tại và sẵn sàng nhú lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cảm giác một cái gì nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con loang quăng đang vui sướng ngụp lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ có thể mình sẽ sinh con. Vâng, nhân văn chính là ở chỗ dù trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nghiệt ngã nào thì cuộc sống vẫn tồn tại và phát triển. Cuộc sống cần sự lạc quan, tin tưởng và sinh sôi.